Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu khẳng định với Nathanael và cũng là xác định một trong những niềm tin của người Kitô hữu về sự hiện hữu của các thiên thần. Anh sẽ thấy trời mở ra và thiên thần lên lên xuống xuống trên con người. Hình ảnh này gợi cho chúng ta nhớ đến chiếc thang Gia-cốp trong Cựu Ước. Ngày xưa ông Gia-cốp vào một buổi tối nằm nghỉ bên vệ đường, đầu ngả trên một tảng đá, và trong giấc mộng ông thấy tảng đá bỗng biến thành một chiếc thang nối liền đất với trời. Ông giật mình dậy và thốt lên: lạy Chúa, Ngài đang hiện diện ở nơi đây. Và sau đó thì ông tổ chức lập bàn thờ để tế lễ Thiên Chúa, đó là tại Bê-ten. Và hình ảnh chiếc thang nối trời với đất cho chúng ta biết ý muốn của Thiên Chúa đối với con người, tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Một Thiên Chúa không để nhân loại xa cách, nhưng một Thiên Chúa đã tìm cách nối đất với trời, cho con người có cơ hội để hội ngộ với Thiên Chúa, để có thể dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa và để có thể lắng nghe được tiếng nói của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu đã đến trong trần gian thì đó là cuộc nối kết tuyệt hảo hơn hết, cuộc nối kết giữa đất với trời. Đêm Giáng sinh ta vẫn hát đất với trời xe duyên khi con Thiên Chúa vào làm người. Và giờ đây cái chiếc thang nối đất với trời chính là Đức Giêsu. Ngài đã đến trong trần gian và hơn bao giờ hết cho thấy sứ điệp của Thiên Chúa gửi xuống cho trần gian chính là một sứ điệp để đưa con người trần gian về trời cao. Và vai trò của các thiên sứ đi lên lên xuống xuống ở đây, ta cũng có thể thấy được đó cũng chính là những trung gian giữa Thiên Chúa với con người. Người ta hay nói đến những câu chuyện các thiên thần mỗi ngày đi xuống trần gian mang theo những chiếc giỏ, rồi người trần gian cầu nguyện điều gì thì bỏ vào giỏ đó để đem về tấu với Chúa, một trung gian của lời cầu nguyện. Và trong lịch sử của dân Thiên Chúa thì thiên sứ cũng được nói đến nhiều, như ở trong bài đọc một, đó là: này ta sẽ cử thiên sứ đi trước mặt của ngươi. Hay ở một đoạn khác trong thánh vịnh, thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Nhưng những vị tổng lãnh thiên thần mà chúng ta kính trong ngày hôm nay chính là những vị thiên sứ được nói đến tên trong những biến cố quan trọng. Tổng lãnh thiên thần Gabriel, đó là người đã đến loan báo cho Zacharia về cậu Gioan sẽ chào đời, và sau này cũng là người loan báo cho Đức Maria về con Thiên Chúa, con vua David sẽ nhập thể trong lòng của bà, và từ nay muôn đời sẽ ca ngợi người con ấy. Và tổng lãnh thiên thần Mikae thì chúng ta thấy ở trong bài đọc 2 trong sách Khải Huyền, chính là một cuộc chiến đấu đối với con mãng xà. Đó cũng chính là con rắn thuở xưa. Và pho tượng của Đức tổng lãnh thiên thần Mikae, chúng ta vẫn thấy hình ảnh của cuộc chiến đấu này. Cái tên Satan bị đè bẹp ở dưới chân của Ngài, nó không đủ sức để thắng được. Con mãng xà sẽ bị tống ra ngoài. Người ta gọi nó là Satan, tên chuyên mê hoặc nhân loại. Và tôi nghe tiếng hô từ trời: này đây, Thiên Chúa ban ơn cứu độ, họ đã thắng nhờ máu con chiên và nhờ lời làm chứng về Đức Kitô. Vâng, kính thưa cộng đoàn, ngay trong danh xưng tổng lãnh thiên thần là chúng ta đã thấy vai trò của các ngài có một phần quan trọng. Giống như xí nghiệp bên dưới các giám đốc, trên mới có một tổng giám đốc. Giống như trong giáo hội, bao nhiêu giám mục mới có một tổng giám mục, thì ở đây bao nhiêu thiên thần thì mới có một vị tổng lãnh thiên thần. Và người ta vẫn dựa trên tên gọi của ba vị để nói đến ba cái chức năng mà các thiên sứ được gửi đến trong trần gian giúp đỡ cho con người. Mikae trong tên gọi chính là ai bằng Thiên Chúa. Và như vậy nhiệm vụ của Tổng lãnh Thiên thần Mikae chính là hỗ trợ con người để chiến thắng được ác thần, để nhắc nhở cho con người luôn hướng về Thiên Chúa. Raphael chính là thần sứ tin vui, như ngày xưa đã đến loan báo về việc ngôi hai nhập thể cho Đức Maria, thì ngày hôm nay cũng vẫn là tin vui cứu độ đó cần được loan đi khắp địa cầu. Còn Raphael cũng chính là thần dược của Thiên Chúa. Qua câu chuyện con cựu ước, khi cùng với Tobia con trên cái bước đường đi về quê đòi nợ, rồi sau đó lấy mật cá để chữa bệnh cho Tobia bố. Mỗi người chúng ta mừng kính các vị thiên sứ, thì một phần khác chúng ta cũng nhận ra được rằng chúng ta cũng được hợp tác với Thiên Chúa để trở thành một cách nào đó thiên sứ của Chúa giữa trần gian. Khi chiếc thang đã bắt giữa đất với trời, khi Đức Kitô đã trở thành trung gian duy nhất của con người với Thiên Chúa, thì mỗi người chúng ta cũng đều được kêu gọi tham dự vào một cuộc chiến đẩy lùi bóng tối của tội lỗi, của sự ác, để sự thánh thiện của Thiên Chúa ngày càng được hiển ngự hơn, để trở thành những người đi loan báo tin mừng cứu độ, để trở thành những người đi an ủi chia sẻ cho những người khốn cùng. Ngày hôm nay đặc biệt cùng với ban lễ sinh chúng ta mừng kính Thánh Mikae, thì Thánh Mikae vẫn là một vị thánh được sùng kính nhiều nhất. Rất nhiều những nhà thờ đã được xây dựng mang tên của Ngài, và hơn thế nữa chúng ta thấy pho tượng của Ngài được đặt ở rất nhiều nơi. Tôi nhớ đến một kỷ niệm khi đi về Roma, bên cạnh dòng sông Tibe có một cái tòa nhà thật lớn, người ta gọi là Đồn Thiên Thần. Thuở đó Đức Giáo Hoàng Leo Đệ Nhất, khi những người man dân, cái nhóm Attila tiến vào thành phố, thì Ngài cổ võ dân chúng đọc kinh cầu nguyện, và bản thân của Ngài cùng với một số các giúp lễ, một số các tu sĩ đón cái đạo quân của đối phương tiến vào, và Ngài thương lượng. Cuối cùng thì Attila không tấn công thành phố Roma nữa. Và tương truyền kể rằng chính vào thời điểm đó, ngoài cái lời thương lượng của vị giáo hoàng, thì Attila đã rút, bởi vì nhìn thấy phía sau lưng của giáo hoàng chân dung của một nhân vật có cánh cầm gươm đứng rất oai nghiêm, đó cũng chính là Tổng lãnh Thiên thần Mikae. Thì hiện nay ở cái tòa nhà gọi là Đồn Thiên Thần đó, phía trên thì có một nhà thờ thật lớn, và trên nơi cao nhất chính là tượng của Tổng lãnh Thiên thần Mikae. Và như vậy, chúng ta đến với Thánh Nhân để cũng tham gia vào một cuộc chiến đấu với tội lỗi và sự ác. Satan, con mãng xà, ngày nay vẫn không ngừng cám dỗ con người. Con quỷ của tham lam, con quỷ của ích kỷ, con quỷ của tiền bạc, vâng, nó vẫn cứ len lỏi vào trong cuộc sống của con người. Chúng ta khẩn cầu với Tổng lãnh Thiên thần, nhưng mà mỗi người chúng ta tin vào sức mạnh ân sủng của chính Đức Kitô, của chiếc thang nối đất với trời, để mỗi người chúng ta dứt khoát với tội lỗi, dứt khoát với điều xấu, dứt khoát đứng về phía những người ủng hộ Thiên Chúa. Đặc biệt đối với các lễ sinh, khi chúng con chọn Tổng lãnh Thiên thần Mikae thì cũng có thể so sánh chính chúng con được gọi là những thiên thần nhỏ. Đức Giêsu đã ca tụng tuổi thơ như thế, bởi vì thiên thần của chúng đang hầu cận Cha ở trên trời. Trong nhiệm vụ giúp lễ thì chúng con cũng giống như những thiên thần của bài tin mừng ngày hôm nay, lên lên xuống xuống, dâng của lễ mỗi ngày, đưa bánh và rượu để có thể biến thành mình máu của Chúa. Và chúng con được tiếp cận rất gần với con Thiên Chúa, chiếc thang nối đất với trời ấy. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con trở thành những thiên thần bé nhỏ, biến cuộc đời của mình thành một lời cầu nguyện, được gắn bó ngày càng mật thiết hơn với Đức Giêsu để luôn sống thánh thiện trước nhan của Người. Amen.